mà làm hành sự hàng ngày nè, dầu là lên thuyết pháp giảng kinh cũng vậy. Nếu mà giảng kinh thuyết pháp và vì cái ngã tướng dân tướng mà giảng, hoặc là thì cái đó nó cũng phàm tánh, thấy không? Ngược lại cái phàm tánh đó là Phật tánh. Đặng phá tan các ngoại đạo bàn môn, tức là các cái bàn môn ngoại đạo đó, tức là chỉ cho những cái pháp môn mà đặt ra, hoặc là những là biến hóa thần thông diệu dụng bên ngoài, thì cái đó nó thuộc về ngoại đạo bàn môn hết, chứ nó không có phải là chánh đạo, không phải là chánh tôn, không phải là một pháp môn chánh. Cho nên nói về luyện á, bởi vì cũng chính cái diệu dụng của cái tâm, cái diệu dụng của cái tâm đó, mà khi họ tưởng tượng cho có thần thông biến hóa, chuyện nào chuyện kia tu vẫn được như thường. Nhưng mà được cái đó là cái gì đó, cái diệu dụng mà suy cái chuyện tà bên ngoài, chứ còn cái đó nó không phải đi thẳng vào cái diệt phiền não khỏi lòng thường thanh tịnh. Khi mà diệt hết phiền não rồi á, thì cái thần thông diệu dụng đó mới thiệt là chánh tâm. Còn nếu mà tu để mà kêu là gì đó, dùng cái vọng, cũng là cái vọng tâm vậy, luyện cái này luyện cái kia, có thể được chứ không phải không được, cũng được vậy. Cho nên những chỗ khác ở trong phần giáo lý nói đó, chẳng hạn như các cái đạo khác họ tu họ cũng đắc được ngũ thần thông, chứ không phải không được đâu. Nhưng mà cái lậu tận thông họ không được, là bởi vì cái lậu tận thông là phải diệt hết phiền não, phải diệt hết phiền não thì mới được cái lậu tận thông. Mà lậu tận thông mà được như vậy đó, thì cái thần thông biến hóa tự tại vô ngại đó mới là chân. Còn những cái thần thông biến hóa mà ép cái vọng tâm để mà tu mà luyện mà tập, nó vẫn có chứ không phải là không có đó. Nhưng mà cái đó nó thuộc về tà, đối với bên ngoài tài chánh là vậy đó. Ngài thiệt dụng hai phép thuyết thông và tâm thông, nói thông suốt để tâm thông suốt mà vẫn chuyển pháp luân đó, để mà chuyển cái bánh xe pháp, để mà thuyết pháp chỉ trong cái phần đó đó, và thuyết thông để cho tâm thông, thấy không? Thuyết chánh pháp để làm sao cho cái tâm nhận được chánh pháp, rồi thấu triệt được chánh pháp, tức là thể nhập được chánh pháp. Đó. Mà chánh pháp là gì? Tức là chánh tâm, thấy không? Pháp là gì? Pháp đó là chân lý. Chánh pháp là cái chân lý tuyệt đối, mà cái chân lý tuyệt đối là chỉ cho bản tâm như vậy đó. Quyết độ chúng sanh cho được thấy tánh thành Phật, tìm cách này tìm cách kia, nghĩa là làm sao để mà giúp cho chúng sanh, để cho họ thấy được họ có cái tánh Phật, họ cứ theo đó mà họ trau dồi, họ tu tỉnh thì họ thành Phật. Lời nói suốt thông, tâm địa sáng tỏ, tức là tâm thông và thuyết thông đó, là thuyết thông và tâm thông đó. Tâm địa sáng tỏ, tâm địa là chỉ do bản tâm. Vì ví chẳng khác mặt nhật ở không trung, ở dưới hư không, tức là tự tại vô ngại, thông suốt tất cả, soi sáng tất cả cả tâm của tam thiên đại thiên thế giới. Nó bài khai nó vậy đó. Rồi từ cái bốn cái câu ở trên nó giảng vậy đó. Đọc tiếp.
Pháp vốn không đóng tiền, mê ngộ có chẳng nhau, chỉ ngôn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng can vào. Nếu pháp là phép tu hành thành công trước khắc, liền thấy tánh. Tiện pháp là phép tu hành thành công từ bậc, từ pháp môn cao. Phật pháp chỉ có một, gọi là bất dị pháp môn, bởi căn tánh của chúng sanh mê ngộ cảnh đồng, có người tiến hóa mau, có kẻ tiến hóa chậm, nên mới bày ra các cái phương tiện giáo hóa gọi là đốt pháp, tịnh pháp. Pháp môn thấy tánh do nơi thiền tâm đặt ra là một pháp môn để độ các bậc thượng căn chú sĩ. Người thượng căn nghe pháp này e không hiểu thấu, nếu được sổ thấy rõ chỗ ấy nên người mới nói cho đại chúng biết trước. Nói tuy môn biệt đủ, lý hiệp một không hai, trong lòng sanh khổ não, thường tu huệ các trai, tà sanh tìm não giấy, chánh đến não tìm tan, chánh tà thì chẳng được chẳng dụng, thanh tịnh khi niết bàn. Niết bàn là chỉ vô dư niết bàn, đổi tịch diệt, quả báo đời hiện tại đều biết hết, không còn nhân quả sinh tử đời sau nữa. Phật và các vị Bồ Tát nói pháp tuy căn cứ ở nhiều lý thuyết phương tiện nhưng cũng chẳng chủ, nhưng cũng chủ về một lẽ duy nhất, tức là chân lý, là đem vọng về chân từ vô minh dẫn đến giác chánh giác, khiến cho người người nhận thấy tánh thành Phật. Người còn ở trong vòng chúng sanh không sao tránh khỏi các sự khốn khổ não tiền, mà cái gốc của sự khổ não chính là do tà loạn mà sinh ra. Người biết tu hành trong khuôn cứng chắn, thường thường minh tâm trí tánh, thì cõi khổ não và trí huệ càng ngày càng phát sanh. Chúng sanh ở cõi trần trượt này bị tương đối với tâm giới, nhất là với cảnh dục giới, các sự khiến động của cõi này rất mạnh, dễ rung động và cảm nhiễm tâm thần của chúng sanh. Mà nếu tâm thần bị vật dục rung động và cảm nhiễm thì tất nhiên sinh tà loạn. Tâm thần bị tà loạn mới sinh phiền não. Vậy muốn diệt trừ phiền não phải dùng phép chánh tâm và định tâm, tìm cho được cái gốc của sự phiền não rồi dùng gương trí huệ mà chiếu phá nó, thì tâm ác được thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh tức là trở về thể chân như rồi thì không còn công phu nghĩ đến chỗ tà chỗ chánh nữa. Cứ tồn tại cái tâm thanh tịnh tự nhiên mà an trụ vào cảnh vô như niết bàn, tức là tâm bất sanh bất diệt.
Rồi này đọc qua cái hiểu chứ gì đâu ha, có gì đâu khó. Chỉ có nói về hơi kêu là nó gión gọn như là cái phần gọi là đốn tiện định tiện đốn đó. Cái pháp không đốn tiện thì là chân lý có gì đâu đốn, có gì đâu tiện. Cũng như nói cái chân tâm có gì đâu chánh, đâu là tà, đâu là vô minh, đâu là minh, thấy không? Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái vọng trượt phiền não, tại vì nó có hình tướng ra đây, cho nên nó phải có coi như là Phật khác với chúng sanh khác với Phật, và khác với chỗ đó đó. Cũng như cái pháp có những đốn cái tiệm là ở chỗ đó, cái sự thật ở trong cái chân lý, ở trong cái chánh pháp, ở trong cái Phật pháp đó, nó có gì đâu đốn, đâu gì đâu tiệm, là tại vì chúng sanh cái tương đối này nè, thấy không? Đó, thành ra nó mới có mê ngộ thì có chậm có mau, trẻ thì mê thì nó quá chậm, nó hoài nó không hiểu, người ngộ thì nó nhanh hơn, cũng việc đó thôi. Chỉ môn thấy tánh ấy, chỉ một môn kiến tánh, kẻ muội chẳng kham vào, người mà mê muội, người mà phàm phu tục tử thì khó mà hiểu, khó mà thấu triệt được. Thì phải lo cầu phước, cầu an, cầu nguyện thì nó cũng vẫn được, nhưng mà nó đi từ từ, nó còn thấp. Đốn pháp là phép tu hành thành công tức khắc, coi như là nhất văn thiên ngộ, khỏi cần có nghe nhiều, khỏi cần có học nhiều, khỏi cần có hành nhiều, thấy không? Coi như là ngộ liền, kêu là đốn. Còn tiệm pháp á, là cái phép tu hành thành công từ bậc, nghĩa là đi từ từ, thập tín rồi thập trụ rồi thập hạnh rồi thập thọ hướng rồi thập địa rồi đẳng giác rồi diệu giác viên giác, đi lên lần 53 cái quả vị đó. Phật pháp chỉ có một, cho nên gọi đây là bất nhị pháp môn. Phật pháp phải là chân lý thì chỉ có một, gọi là cái pháp môn, cái môn chánh nó không có hai, là vậy đó. Nó không có gì là hai hết. Nhưng mà tại nói có hai là tại vì có chúng sanh, có mê rồi có ngộ, có nhanh rồi có chậm đó. Thành nó mới có đốn có tiệm, nó có hai. Chứ sự thật ra Phật pháp chỉ có một thôi. Bởi căn tánh của chúng sanh mê ngộ chẳng đồng, có người thì tiến quá mau, có kẻ thì tiến quá chậm. nên mới gì bày ra các cái phép phương tiện để mà giáo hóa, gọi là đốn pháp hay là tiệm pháp. Đó. Thì đốn pháp tức là nói cái chân lý nói thẳng, trực nhận được cái chân lý đó, tha là thanh phật, giác ngộ hoàn toàn. Còn tiệm là phải giải thích, rồi giải thích rồi phải bị khó mà thấu triệt được cái bản tâm của mình, cũng như nói rằng mình có ông Phật ở trong này. Có ai mà dám tin ở đâu ông Phật mà sao mà ở trong cái thân tứ đại, ở trong cái thân bất tỉnh này, mà sự thật là có ông Phật đó là gì? Tức là cái tánh giác, cái tánh giác ngộ đó. Khó trong phải ít đâu. Thường thường vì vậy cho nên mà cũng vì cái chỗ đó đó, cho nên ở trong Tam Tạng kinh điển của Bali á, không có cái câu đó, không có cái câu kêu là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, hay là ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành, không có mấy câu đó. Ngày giải có giải để mà tu là phải chuyển từ cái nghiệp sao thì có, rồi để đắc a la hơn thế nào phải diệt trừ kiến hoặc, diệt trừ tư hoặc đó. Còn cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc thì cũng ít nói nữa. Cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc là ở bên Đại Thừa Giáo mới nói. Mà có pháp môn thấy tánh do nơi thiền tôn đặt ra, nó cũng là một cái cách để đặt ra, chứ đã là thiền tông rồi á thì không có nói kêu là con là gì đó ra cái văn tự chữ nghĩa được, nhưng mà phải phương tiện phải có ra. Là một pháp môn để độ cho các bậc thượng căn thắng sĩ. Thắng sĩ tức là các vị mà có tâm hồn đại Bồ Tát, thắng sĩ cũng như là đại sĩ vậy. Người hạ căn nghe pháp này, tức là trình độ thấp, phiền não còn nhiều, nghiệp chướng còn nặng, e không hiểu thấu. Bởi vì cái phiền não nghiệp chướng đó bây giờ nó đúc, nó thành khối rồi, cũng không, bây giờ khó lựa được là ở trong tâm á. Bây giờ phiền não với lại bồ đề nó có một thôi à, chứ nó không có hai. Nhà bây giờ mình sống toàn là với phiền não không, không có sống với bồ đề. Cho nên cái chỗ khác người ta gọi là phiền não tức bồ đề đó, sanh tử tức niết bàn, thấy không? Hiện bây giờ cũng như mình sống ở trong lẫn quẩn trong cái dòng sanh tử không, chứ hằng ngày không có sống được như ở trong cái trạng thái niết bàn. Niết bàn có nghĩa là gì? Tự tại, an nhiên, giải thoát. Đó. Còn ngược lại sanh tử là gì? Cứ lo sống chết, lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ, đủ thứ mà lo toàn ở trong cái vọng tưởng điên đảo phiền não. Đó. Người hạ căn nghe pháp này e không hiểu thấu. Đức Lục Tổ thấy rõ chỗ ấy nên ngài mới nói cho đại chúng biết trước. Đó. Chỉ vậy cho đại chúng biết. Tuy muôn việc đủ, mặc dầu đã có các pháp rồi thì giải thích thế này thế kia đã đầy đủ, nhưng mà cái lý hiệp một không hai, khi mà tới trở về tới cái lý đạo thì nó có một và nó không có hai, thấy không? Mặc dầu là có diễn tả thiên hình vạn trạng đó là bên ngoài, nhưng mà khi mà hãy trở về với cái tâm á thì nó chỉ có một cái hiểu biết thôi, không có diễn tả cái cách gì hơn nữa. Đó. Thì thật tâm với cảnh, tâm với vật, rồi thấy không? Thì vật là tất cả những cái vật gì mà mình thấy bên ngoài từ lớn đến nhỏ. Đó. Thì kêu là muôn việc giải tỏa hết, bởi vì thấy nó giải, kêu là giải thích hay là nói ra đủ hết. Nhưng mà cái đó thì nó có tới muôn việc, ngàn việc, nghĩa là hằng hà sa số việc. Nhưng mà khi mà nói tới cái lý, tức là cái mà không có hình thức, không có hình tướng, tức là chỉ cho cái tâm với gì nữa, tức là chân lý đó, thì nó chỉ có một thôi. À. Trong lòng sanh khổ não là tại vì nhận chân chỉ là muôn vật bên ngoài. À. Thường tu huệ phát khai, thường tu tức là thường thực hành, thường sửa cho nó cái tâm nó yên tĩnh, thì cái huệ nó phá chắc chắn, thấy không? Mà muốn yên tĩnh như vậy, tất nhiên là muốn cái tâm nó định như vậy đó, là phải bây giờ nương theo đâu để mà tâm nó yên định? Phải giữ giới đó. Nếu mà cho nên cái chữ giới họ định nghĩa nhiều lắm, cũng như là định nghĩa thông thường của chữ giới là gì? Phòng phi chỉ ác, đề phòng những cái gì quấy trái, hay là ngăn ngừa những cái gì mà gọi là ngược, xấu, ác, kêu phòng phi chỉ ác. Là bất cứ một cái việc gì thì đó gọi là giới. Rồi nhờ nhân giới nó mới sanh định, nhân định mới phát huệ, rồi nhờ đó mới thứ cơ thành tựu được thánh đạo. Rồi bất thủ xuất gia như chí hỷ đồng luật nói đó. Thường tu huệ phát khai, tà sanh phiền não giấy. Hãy khi nào mà nghĩ bên ngoài gọi là tà, ở bên ngoài hay suy nghĩ cái gì bên ngoài thì phiền não khởi lên. Còn nếu mà mình xét lại ở trong đó, dùng cái trí bát nhã hay cái gì, cái điển quang mà xét lại ở trong đó, thì lại phiền não nó không khởi được. Còn mà nếu mà bên ngoài tức là tà, tà sanh phiền não giấy, chánh đến não phiền tan. Chánh tất nhiên là mình trực chỉ nhân tâm, kiên tâm thành Phật, thẳng vào cái tâm của mình đó, cái tâm của mọi người, cái tâm sáng của mọi người đó, thì phiền não đâu còn nữa, hết rồi. Chánh tà đều chẳng dụng. Cái câu này tất nhiên là cái chánh này á, mà cái chánh này nó còn nằm ở trong tà, thì cũng cái chánh này cũng chưa phải là chánh đâu, bởi vì nó còn tương đối. Phải làm sao cái chánh mà nó ngoài cái tà thì nó mới dùng được cho chân tâm, cho chân tánh. Còn nếu mà cái chánh luận những cái tánh chánh mà nó đối với cái tà mà luận á, thì nó lại không được. Thanh tịnh chứng niết bàn. Thanh tịnh, cái chữ thanh tịnh cũng vậy, nó cũng nó đặc biệt lắm. Thanh tịnh chứng niết bàn. Thanh tịnh nó giống như cái nhân á, mà niết bàn là cái quả. Mà thanh tịnh đây là gì? Tức là không còn vọng tưởng điên đảo, là thanh tịnh. Chứ không phải thanh tịnh mà cứ ngồi một chỗ nằm ở trong cái nhà tối đó rồi gọi đó là để cho thanh tịnh đâu, không, không phải vậy đâu. Thấy không? Thành thử nên nói như vậy để làm chi? Để mình tu hành hiện bây giờ đây á, nghĩa là luôn luôn nhiếp tâm chánh niệm, nhưng phải hành sự tất cả. Trong cái hành sự đó để làm chi? Mình tu đó, mình coi thử cái thế nào mình hành sự như vậy đó, mà coi thử có mình hành sự với phàm tánh hay là với Phật tánh. Thấy biết đó, biết liền là phải luôn luôn quán chiếu, luôn luôn cái đó kêu là quán chiếu bát nhã đó, phương tiện bát nhã, quán chiếu bát nhã rồi mới tới thật tướng bát nhã. Niết bàn là chỉ cho vô dư niết bàn. Niết bàn là chỉ vô dư, tất nhiên là cái niết bàn này là một cái tâm trạng an nhiên tự tại giải thoát, không có một cái điểm nào phiền lụy nó nằm ở trong đó, gọi là vô dư, thấy không? Chứ còn nếu mà muốn nói cái chữ vô dư mà giải theo ở bên nguyên thủy á, là nó đối với hữu dư. Hữu dư y niết bàn, tức là khi mà còn mang cái thân này mà bao nhiêu cái phiền não trọng trược đã giải toan rồi, kiến hoặc tư hoặc đã hết rồi, thì cái con người đó là cái con người sống với hữu dư niết bàn. Rồi cái ngày nào mà coi như là mãn nghiệp bỏ cái báo thân này á, thì nhập vô dư niết bàn đó. Còn ở đây nói niết bàn là chỉ cho vô dư niết bàn, tất nhiên là không còn một cái vọng tưởng điên đảo nào ở trong tâm niệm, gọi là vô dư niết bàn. Cõi tịch diệt, tịch diệt nhưng mà không phải là nó yên lặng, nó vắng như hư không, nó không phải vậy đâu. Tịch diệt tất nhiên là không còn một cái vọng tưởng nào ở trong đó, không còn một cái vọng động nào trong đó, không còn một cái sự lây chuyển nào trong đó, gọi là tịch diệt trong tâm á. Quả báo đời hiện tại đều dứt hết, bao nhiêu cái nghiệp quả trước kia đời hiện tại đây không còn nữa, gọi là vô dư niết bàn. Không còn nhân quả sanh tử của đời sau nữa, coi như là dẹp hết. Là lúc bây giờ tâm mình coi như là giải thoát rồi nè, mất sanh rồi là tịch diệt nè. Đó, thì không còn, nghĩa là những cái nhân ác hay là cái quả báo ác nó không còn ở trong đó nữa. Là phải sao? Tức là phải khai tâm. Hay nói theo cái danh từ khác là phải liễu ngộ. Liễu ngộ, thấy không? Thì mới hết. Còn nếu mà chưa liễu ngộ, chưa thấy tánh được thì phải bị nằm ở trong cái sanh tử luân hồi. Điều sanh tử luân hồi khá lên quả trời hoặc là quả tiên quả thánh thì nó khác, nhưng mà cũng vẫn nằm ở trong sanh tử luân hồi. Còn nếu mà nó trọng trượt nữa thì xuống năng long nụ sừng, xuống những cái cảnh khổ đói nghèo ngạ quỷ hoặc là địa ngục tối tâm hoàn toàn 100%, tức là tâm hồn của cái người đó là không còn một cái gì, không có một chút nào nhẹ nhàng hay là sáng nó vào trong đó. Đó, mấy giờ rồi mà ở đây mới có 8:20 á, đồng hồ này nè, hả? Ngày 8:20 hết pin rồi, cắt hết pin rồi. Đó, thấy không? Do đó cho nên ở trong chứng đạo ca ngài Quyền Giác ngài nói, thầy thường nhắc đó, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Khi mà người mà liễu ngộ triệt, liễu ngộ rồi á, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng từ xưa tới bây giờ đó, coi như là không còn gì nữa. Mà hãy vị liễu ưng tu quần tốt trai. Nếu mà chưa liễu ngộ, chưa thấy tánh, chưa đạt được cái bản tâm thanh tịnh đó, thì ưng tu quần tốt trai phải chắc chắn là phải trả lại nợ bao nhiêu, nhân nào quả nấy, coi như là vay bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, mà nhiều khi trả lời nữa là chưa có kiên tánh. Chứ nếu mà kiên tánh, nếu mà liễu đạo, kêu là liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, không có nữa. Vì liễu ưng tu quần tốt trai, đó ở chỗ đó đó. Nhớ. Thì đây cái đoạn này nó cũng giống vậy đó. Phật và các vị Bồ Tát nói pháp, tuy căn cứ ở nhiều lý thuyết, phương tiện đủ lý thuyết này, phương tiện kia, nhưng cũng chủ về một lẽ duy nhất là trở về với chân lý, với chân tâm, với cái gì đó. Nói gì nói rồi cũng quy về cái chân tâm, không có cái gì khác hơn nữa thôi. Mà chân lý đó tức là chân tâm đó, tức là Phật tánh đó. Nhớ vậy chứ không có hai nữa. Là đem vọng để trở về chân, từ vô minh dẫn đến chánh giác. Cũng như vậy, các pháp môn, đây là nói Phật hay là các vị Bồ Tát nói pháp rồi dùng lý thuyết phương tiện, cũng như vậy. Bây giờ tất cả những cái pháp môn á, pháp môn mà mình có để lại đó, như pháp môn về tịnh độ, pháp môn về thiền, pháp môn về mật, pháp môn về quán, pháp môn về niệm Phật vân vân. Tuy bên ngoài lý thuyết nó khác nhau, nhưng mà cái chủ đích chánh của nó là kêu là tức vọng quy chân. Thế nên trong này nói sẵn nói nè, đem vọng trở về chân nè, chứ không có gì hết á. Thì tùy theo cái người nào thích hợp, cái căn tánh nào thích hợp một chút thì họ đi. Thành thử ra không có cái pháp môn nào mà dở hơn pháp môn nào hết, nên nhớ kỹ vậy đó. Mà cũng như cửa vào thì ai ta gần cửa nào ta vào cửa nấy. Cái nhiều khi gần cửa đây rồi còn phải đi vòng vòng tao tao kia làm chi quá, thì ta phải vô cửa này cái cho đâu. Còn cái người ta đứng ở bên kia thì ta vô cửa kia, nó dễ đó thôi. Hiểu tới đó rồi thì mới thấy là dung thông, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Đem vọng trở về chân, từ vô minh dẫn đến chánh giác. Đó, chỉ như vậy đó thôi. Cái tức vọng quy chân hay là kêu như là chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển vọng thành chân. Chuyển phải dùng một tiếng chuyển, tiếng chuyển hay lắm. Chuyển nghĩa là nó chuyển, chứ còn không phải dứt hết đem dục ở đâu đâu, không phải như thế. Không phải là đem cái mê đó là đem bỏ đâu, với sông với biển hết rồi cái ngộ nó đến, không phải vậy đâu. Ở trong cái mê đó rồi chuyển nó thành ngộ. Như bữa trước thầy nói, ở trong cái nước đục á, gắn để mà lóng mà gạn đó thì nó trở thành nước trong. Chứ đem đổ nước đục hết rồi mà đem vô đấy để cái thùng đó rồi nó cầu nguyện có nước trong uống là cái chuyện đó, không bao giờ có vụ đó. Khiến cho người người đều thấy tánh thành Phật là cái chỗ đó đó. Người còn ở trong dòng chúng sanh không sao tránh khỏi các sự thống khổ phiền não, não phiền. Mà cái gốc của sự khổ não chính do lòng tà loạn mà sanh ra, nó dễ không? Tà tức là hướng ngoại tìm cầu, loạn là luôn luôn nó loạn động, quý vị để ý đi. Loạn động hết, hãy nghĩ lên một cái là nghĩ toàn là cái chuyện gì, chuyện vọng tưởng không, chuyện tà, chuyện gì đâu không à. Chắc ít có khi nào mà nghĩ lên một cái là làm sao mà để mình thấy tánh cho được, rồi để mình tìm đủ cách đủ kiểu để giúp cho những người khác cũng thấy tánh để cho người ta tu. Ít có khi nào mà nghĩ cái chuyện đó lắm, cứ nghĩ toàn là nghĩ gì đâu không à, đúng không? Đã thấy không? Thành phải nghĩ, ví dụ như quý vị về hiện giờ là đã là xuất gia rồi, thì chỉ có một mục đích, phải làm sao mà để giúp cho tất cả muôn loài chúng sanh cho họ biết rằng họ có cái tánh giác, cái tánh Phật, có ông Phật ở trong mọi người, làm sao mà họ nhận được đó, làm sao được mọi người. Ngoài ra cái đó là cái điểm chánh, điểm gốc. Mà mình nếu mà mình nói cái điểm chánh, điểm gốc đó làm sao được, nó phải phương tiện này, phương tiện kia, phương tiện nọ, nó đủ hết, tức là phi phương tiện bất thành cứu kính đó. Chứ thì cái chánh đó là làm sao để cho người đời nhận chân rằng ở trong con người họ có ông Phật trong đó, có cái ông trời thiêng liêng ở trong đó, có nghĩa là một cái gì cao quý vô cùng tận. Và cũng để cho mọi người biết là cái chân tinh thần của đạo Phật là luôn luôn làm sao cho mỗi người đều được kêu là thăng tiến lên tới kêu là cái quả vị, kêu là cao thượng đặc biệt đó. Đạo Phật chỉ có một bao nhiêu đó thôi, chứ không có cái mục đích, cái chân tinh thần của đạo Phật là điểm đó, làm sao nói cái chỗ đó, nó vượt lên nhân quyền nhân gì đó, nó vượt lên hết rồi. Còn tất cả những cái gì mà hiện bây giờ họ thấy đạo Phật, ví dụ như thờ cung lễ bái hình thức tổ chức, đó là cái phương tiện hết. Cái phương tiện mà bỏ cái phương tiện đó để mà nói cái chuyện cứu kính thì không được đó, chỗ đó. Đó, người biết tu hành công phu chín chắn, thường thường minh tâm kiến tánh, thì khỏi khổ não và trí huệ càng ngày càng phát sanh. Đó, tất nhiên là luôn luôn xét lại trong tâm của mình, như thầy nói đó, coi thử thế nào, mình làm cái này coi thử có được chưa, làm cái kia coi được chưa. Những cái xứng tánh đồng tên, cái câu mà cái câu thường thường để đọc để mà lễ đó, xứng tánh tác Phật sự, xứng với cái Phật tánh, xứng với cái bản tánh, xứng với cái chân tánh của mình, để mà làm cái việc Phật sự là gì, là cái việc sáng suốt giác ngộ về tâm linh, kêu là xứng tánh trong Phật sự mới phổ quân chư chúng sanh. Làm sao đem cái đó đó tên là Phật sự, rồi để mà quân tập đưa tới cho tất cả các chúng sanh, để làm chi, để họ giai phát Bồ Đề tâm. Mỗi người làm sao mà họ phát được cái tâm sáng của họ, để mà họ biết một chút, rồi từ cái biết đó họ đi tu họ lên, và mong viễn ly chư vọng nghiệp hết mới viên thành đó. Mấy cái câu đó hay lắm. Chúng sanh ở cõi trần trượt này, tức là ngũ trượt ác thế này, bị tương đối ở trong tam giới, bị nó hàng cuộc ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhất là cái cảnh ở dục giới, đủ kiểu dục, tham dục, thực dục, sắc dục, vân vân, tất cả đủ, cái gì cũng là cái ham muốn ở trong nó đứng đầu. Các sự phiến động, tức là loạn động của cõi này rất mạnh, thấy không? Cử tâm động niệm, vô phi thị tội, dễ rung động và cảm nhiễm tâm thần của chúng sanh, rất là dễ vọng tình dị tập, chí đạo nan văn, chân lý đạo chí lý cái gì khó nghe không hiểu, mà khi hiểu thì nó cũng mơ mơ màng màng hiểu, nó là bởi vì sao? Còn cái vọng tình á, cái gì bây giờ nói chuyện thế gian hay gì coi, dễ quân tập lắm, dễ nhớ dễ lắm, làm những việc thế gian coi dễ, dù là dễ hành dễ, Nhưng mà bây giờ mà tới cái giờ đi ngồi thiền, hình ra cái giờ đi tỉnh niệm, có mệt chưa trong con người? Một là nó nặng nề, hai là nó sao đâu á. Còn bây giờ mà ở ngoài đời bỏ bộ bài ra coi, nghĩa con mắt nó sáng quắc mà suốt đêm không khi nào thấy mệt hết rồi, nó thấy vọng tình dị tập, chí đạo nan văn, nó có chuyện đó, khổ lắm. Thì trong này nói nè, rung động và cảm nhiễm tâm thần của chúng sanh. Mà nếu tâm thần bị hoặc dục rung động và cảm nhiễm thì tất nhiên sanh ra tà loạn. Tà loạn bên ngoài hết, thành sống với cái tà loạn đó. Khổ gì nữa, tâm thần bị tà loạn mới sanh ra phiền não. Mà phiền não thì không biết bao nhiêu, 84,000 cái phiền não trần lao trong con người nè. Đụng đâu là có đó, đụng đâu là có đó. Phiền não thuận nghịch đã đành phiền não thuận. Nghĩa là sao? Ví dụ như khổ đau, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, khổ nó đã đành. Mà bây giờ dư ăn, dư mặc, dư để, tức là về cái phần thuận đó, cũng vẫn là sanh phiền não liên tiếp đó, không có vượt được. Đến đó chúng sanh ta không thấy đâu, kể cả người tu này cũng không thấy nữa. Chứ sự thật ra đó, cái phần nghịch đó, cái phần khổ đó, thì phiền não nó sanh đa đần. Mà cái phần gọi là cái phần vui, cái phần thuận, phiền não sanh nó còn dày đặc hơn nữa. Nhưng đó, cũng như là bây giờ tiền bạc mà vô, suốt ngày vô nhiều quá, tâm thần nó sao? Nó loạn hết, tiền bạc lo đến bao nhiêu đó rồi không biết làm cái gì. Đó, thấy không? Anh vui cái chỗ nào đâu, thanh thoát chỗ nào đâu. Đó, cái đó phải chỉ cho những người đời như người ta thấy. Chứ không thôi, ta cứ tưởng rằng cái phiền não đó là một chiều cái gì mà nó khổ đau hở, phiền não nó không có. Cái chuyện mà an vui của đời, do đó cho nên mới có cái câu chư tổ nhắc đó, nguyên tắc cái kỳ sống lạc, bất kỳ lạc thị khổ nhân. Một cái thời kia cái vui của thế gian mà nó đưa đến đó, đó cái vui đó chính là cái nhân khổ, cái vui đó chính là cái nhân mà tạo nghiệp nữa, rồi hay gây cái khổ đau nữa, thì làm sao mà giải thoát được. Vậy muốn diệt trừ phiền não phải dùng phép chánh tâm và định tâm. Chánh tâm là giới, định tâm là định, thì mới phát huệ tìm cho được cái gốc của sự phiền não. Không phải dễ đâu. Thì bây giờ đây phải tìm cái ngọn rồi phân tâm tới cái gốc. Chứ gốc phiền não không phải dễ đâu. Cái gốc phiền não là tham lam, giận tức, si mê, những là nghi ngờ, ngã mạn, trống cao đó. Nhưng mà cái khóc nó sâu lắm, tìm không có khó lắm, nhổ. Cho nên ta tu thiền định là gì? Cuối cùng là để nhổ cái gốc sanh tử luân hồi, mà khó lắm chứ không phải dễ đó. Thì bây giờ bắt đầu căn tánh yếu thì phần phải tu về cái chi mạc phiền não trước. Rồi từ cái đó nó đi phân tới rồi mới nhổ cái gốc phiền não được. Còn nếu mà ai căn tánh cao thượng ngon lành thì tự nhiên ta phải diệt căn bản phiền não, rồi mấy cái chi mà phiền não nó theo đó nó ra. Còn bây giờ diệt mình không nổi, căn tánh nó yếu quá đi, thành ra phải diệt cái chi mà phiền não thôi. Rồi dùng gươm trí tuệ mà chiếu phá nó, tức là cái đại bát nhã đó, mới trị nó được cái phiền não đó. Chứ không có gươm trí tuệ thì không bao giờ mà trị nó được, không bao giờ cắt đứt nó hết được. Đó, thì tâm ắt được thanh tịnh. Đó, cũng trở lại cái chữ thanh tịnh, tức là không còn một cái loạn động vọng tưởng nào trong đó. Nào như đó cũng có, nhưng mà muốn tập như vậy đó là không phải là ngồi mới tịnh đâu. Cái tịnh mà ngồi đó thì nó cũng mới có là trong cái sơ khởi thôi. Làm sao mà đi đứng ăn nói làm việc suốt ngày, hành động cử chỉ này nè, là mình phải định hết, phải thanh tịnh đó mới là ngon lành. Thì đó là sắp sửa thấy thánh rồi, thấy không? Cho nên cái cũng vì cái ý đó mà chư tổ cái nhắc kêu là hành diệt thiền, tọa diệt thiền. Cái tọa thì thiền thì ai cũng biết rồi đó, nhưng mà không biết cạn cợt lắm. Bởi vì ở trong cái tư thế, trong tất cả mấy cái tư thế khác, hay tư thế ngồi á, thì nó cái tâm nó dễ định hơn. còn làm sao định làm, nghĩa là nó, nhưng mà cái người xuất gia người, mình làm một cái gì cũng vậy, ra gánh nước bữa cuối cũng vậy, cũng phải giữ cái tâm yên này, cái đó mới là thiệt đó. Mau quá, cái đó thì tu mau lắm đó, chứ không thôi chứ là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tịnh ngữ mặt thể an diệt, động tịnh ngữ mặt thể, thế động thể cũng an diệt, tịnh thể cũng an diệt, nói cũng vậy, nín cũng vậy. Được như vậy đó thì cái đại bát nhã hiện liền. Còn hiện bây giờ không được, mình ngồi đó mình nó còn loạn sàn ngầu hết rồi, chứ đừng có nói tới hành bây giờ. Nhưng mà mình không phải nói như thế, rồi mình đâu phải thực tập. Thực tập tất nhiên là phải làm. Vì vậy cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nghĩ đó, ngài phải hành động luôn luôn ha, giả gạo xuống luôn, như là gánh nước bữa củi giả gạo. Ở trong cái đó ngài thiền, rồi trong đó ngài thấu triệt được bổn lai vô nhất quả. Câu đó là thành tổ. Khi tâm đã thanh tịnh, tức là trở về cái thể chân như, trở về với thể chân như, trở về với chân tánh, trở về với Phật tánh rồi, thì không còn công phu, không còn gì nữa, không còn gì nữa. Tức là làm cũng như không làm, không làm cũng như làm. Ứng dụng kêu là cái diệu dụng ra, cần lại làm, không cần thì thôi. Thì cái hạng đó kêu là hạng Bồ Tát chứng ngộ, chứng ngộ. Còn bây giờ đây hả, mình nghĩ làm thì thấy nó yên yên chút, mà hãy làm một cái thì nó động chút. Bây giờ phải tập làm sao luôn luôn làm mà được yên tĩnh, mà tâm cho nó định. Nghĩ đến chỗ tà chỗ chánh nữa, nghĩa là không còn công phu mà nghĩ đến chỗ tà chỗ chánh, không còn nữa, không cái chuyện tương đấu đó nữa. Cứ tồn lại, tồn tại đó, cái tâm thanh tịnh tự nhiên, nó tự nhiên, chứ nó không phải gắn gượng, nó không phải bắt buộc, nó tự nhiên hả? Mà an trụ vào cảnh vô di niết bàn, tức là tâm bất sanh bất diệt, nó tự như, như như bất động. Tức là cái tâm bất, kêu là bất sanh bất diệt ở chỗ đó đó. Thì nói tóm lại thì ngài giải thích mấy cái câu kệ này để cho người sau biết rõ cái thể thức tu niệm thế nào, và cái thể thức đạt đạo thế nào, cái thể thức mà diệt phiền não thế nào, cái thể thức mà quả lòng thường thanh tịnh thế nào. Nhất là phải hiểu là nó không có hai, nó không có tách rời, nó không có tách rời được. Mình đương mang cái thân này, tức là thân tứ đại, ở trong cái thân mình nó lại có một cái thân coi như là bất tử, bất sanh, bất diệt. Cái thân đó tức là pháp thân đó, hay là nói danh từ khác là cái tâm đó, thì nó ở. Thì bây giờ mình phải làm sao hiểu được như vậy đó, thì mình phải theo cái bất sanh bất diệt đó chứ. Chứ còn cái thân này thì nó sanh nó phải diệt, không sớm thì muộn. Nó phải nghĩ như vậy đó, để mà đó là một cái cách để mà đi tới cái chỗ kêu là kiến tánh. Chứ khi không mà biểu kiến tánh thì làm sao kiến tánh được. Rồi đến cái bài thứ năm bữa sau, bồ đề là tự tánh, tức là bồ đề là tự tánh. Thôi tới giờ hơn đúng 9:30 ha, hay hơn đúng không? Thôi nghỉ.
Nguyện di thử công đức phổ cập nhất thiết ngã đẳng dự chúng sanh giải cộng thành Phật đạo.